Chương 10. Việc công chúa Savani xuất hiện một cách bất ngờ khiến cho quốc vương vô cùng lo ngại. Từ nay, Savani chỉ lo múa kiếm luyện cung với các thái tử, mặc dù nàng đã bước vào tuổi cập kê. Sự xuất hiện của vị công chúa xinh đẹp, giỏi võ khiến cho Huyền Trân nhớ lại thời con gái của mình cách đây đã hơn 5 năm khi nàng còn ở kinh thành Thăng Long. Trong lúc nàng nhận ra nét mặt lo âu và tư lự của quốc vương Chế Mân, thì sự vui sướng và sung mãn lộ rõ trên gương mặt của hoàng thân Dương Than. Hắn xuất hiện với vẻ ngoài đầy kiêu căng và quỷ quyệt, từ giọng nói đến kiểu cười đều chứa đựng một sự giả tạo lố bịch. Chế Mân chúc mừng hoàng thân Dương Than bằng tất cả sự thán phục lẫn lo âu. Những lời khen ngợi của quốc vương chỉ làm tăng thêm vẻ kiêu căng của người em đang cai quản một vùng đất rộng lớn phía nam của vương quốc Champa. Hắn đáp lại sự thân thiện của Huyền Trân bằng cái nhìn đầy kiêu ngạo và hách dịch. Nàng cảm nhận vẻ ngoài ấy giống hệt như thái độ của Chế Chí lúc chiến thắng Chế A Đa Bà Niêm. Nhưng đổi lại, Chế A Đa Bà Niêm vẫn cười nói hồn nhiên, thái độ thắng không kiêu, bại không nản, khiến y thật là một vị thái tử đáng mến. Huyền Trân lặng lẽ đến chỗ các vị thầy Pa Sê, bởi nàng muốn nói điều gì đó với Lâm Phương. Nàng thấy y rất buồn bởi việc tìm kiếm các tường vẫn chìm trong bóng tối. Huyền Trân trấn an nỗi thất vọng trong lòng chàng trai si tình, nhưng chính nàng cũng không tin rằng mình sẽ tìm lại được các tường khi manh mối duy nhất đã không có được và tiếng đàn kia vẫn chỉ là một bí ẩn. Thất ẩn thoát hiện đến trêu ngươi. Lâm Phương lặng lẽ rút lui nhanh chóng vào chỗ các vị Pa Sê. Bất ngờ, tướng quân họ Trần diện kiến nàng, khắc chung để Mỹ Lan lại bên các vũ nữ, một mình len lỏi qua đám đông những người đi lễ với sự vội vã hấp tấp. Huyền Trân nhận ra sự nghiêm trọng trong hơi thở dốc và vẻ mặt căng thẳng của y. Nàng nhanh chóng đảo một vòng mắt để xem mọi động tĩnh xung quanh. Tướng quân, hãy nói nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Công chúa phải hết sức bình tĩnh thì thần mới nói được. Ta nghĩ điều này cần cho tướng quân hơn đấy. Hãy nói nhanh đi, đừng làm ta thót tim nữa. Công chúa, đội lân của hoàng thân Dương Thanh chính là những tên sát thủ ở trong rừng hôm nọ, đó là một sự thật. Ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này được. Công chúa, hãy nghĩ đến đại việc và danh dự của bản thân mình. Cảm ơn tướng quân đã nhắc nhở ta. Ta nghĩ đã đến lúc ta phải cho lão già Chế Thanh ấy biết thế nào. Công chúa, hãy yên tâm vì thần luôn luôn ở bên người, bảo vệ và hy sinh cho người. Ta nghĩ việc này Mân Dương mới thật sự xứng đáng. Nàng nói bằng tất cả sự kiêu hãnh lẫn tức giận. Nhưng nàng nhận ra rằng, nàng đang nói dối với lòng mình, vì nàng chỉ cảm thấy an tâm khi tướng quân Khắc Chung vẫn còn lưu lại thành Viraya. Dù nàng luôn có những lời khắc khẩu với y trong những lần gặp mặt, nàng chợt nhận ra vẻ mặt buồn bã của y và nàng định bụng sẽ xoa dịu cảm giác ấy bằng những lời nói thật lòng mình. Nhưng nàng lại càng tỏ vẻ kiêu hãnh hơn khi Mỹ Lan xuất hiện và khép nép sau bờ vai của Khắc Chung. Huyền Trân bắt đầu chăm chọc. Mỹ Lan, ta có cảm giác ngươi ngày càng xinh đẹp. Trần tướng quân đối đãi tốt với ngươi đấy chứ. Xin đội ơn hoàng hậu đã quan tâm. Mỹ Lan vẫn lễ phép thi lễ, dù nàng chưa hiểu hết ý nghĩa của lời châm biếm vừa rồi. Huyền Trân quay sang Khắc Chung và nói, tướng quân, hãy bảo vệ và hy sinh cho Mỹ Lan đấy. Nàng nói như cách của một bà hoàng cao thượng, mặc dù nàng đang sống trong cảm giác của nỗi căm tức lẫn giận dữ. Nàng định bụng sẽ nói thêm điều gì đấy, thì quốc vương đã xuất hiện. Bên ngài còn có hoàng hậu Tapasi, hoàng phi Thanh Chi, các vị hoàng tử và công chúa. Nàng nhận ra vẻ mặt khinh khỉnh đến khó hiểu của hoàng phi Thanh Chi. Trong khi hoàng hậu Tapasi không được vui bởi hoàng tử Chế A Đa Bà Niêm và công chúa Savani, con trai và con gái của bà, không mang lại chiến thắng dù chỉ là trong một cuộc tỷ thí góp vui cho lễ hội. Quốc vương Chế Mân hân hoan và niềm nở đón tiếp Trần Khắc Chung. Ông đã dành cho chàng những lời chúc tụng và những câu nói đưa đẩy về niềm hạnh phúc bên Mỹ Lan, người vũ nữ đẹp nhất kinh thành. Chính những lời nói vô tình ấy càng làm cho Huyền Trân cảm thấy không vui và nàng chỉ muốn rút lui về cung điện Valmiki để tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn lẫn thể xác. Cái nóng ngoài trời không bằng cái nóng trong lòng nàng. Nàng muốn cho lòng được thanh thản thì lại ngổn ngang trăm bề. Thái độ kiêu ngạo của hoàng thân Dương Than thể hiện ngay trong ngày đầu nàng diện kiến các thành viên trong hoàng tộc đã là một câu trả lời cho thực tế hôm nay. Chính hắn là kẻ chủ mưu và là người phản đối cuộc hôn nhân của nàng. Và hắn đã không bao giờ từ bỏ âm mưu giết hại nàng. Nỗi căm tức hành hạ nàng suốt cả một buổi sáng đến trưa hè nóng bức. nàng ngủ thiếp đi trong nỗi lòng ngổn ngang dày vò và gặm nhấm nàng. Từ đó đến chiều tối, chẳng ai đánh thức được nàng, đến nỗi khi quốc vương đến cung điện Vanmiki thì chính ngài cũng không cho cung nữ lay nàng dậy khi nàng say giấc nồng. Ngài muốn nàng an giấc sau những ngày đại lễ nhộn nhịp xáo động. Ngài muốn được ngắm nhìn nàng ngủ, nên ngài đã ở đấy rất lâu trước khi trở lại triều chính. Nhưng tiếng đàn ấy lại ngân lên và âm vang đã đánh thức nàng dậy. Nàng vội vã hối thúc các cung nhân sửa soạn khăn áo, trong khi nàng hướng mắt về phía đền tháp nơi tiếng đàn đang cất lên đến rõ mồn một. Những tiếng bi ai não nùng như lời tâm sự thốt ra từ tâm can con người. Có ai ngờ rằng chủ nhân của tiếng đàn lại là một cô gái xấu xí nhất trên đời. Cô gái ấy là con ma ban đêm chuyên đi hút máu người bằng cách rứt cái đầu mình ra và đến sáng trở lại như thường. Cô gái xấu xí ấy bị câm và những tâm sự dồn nén của mình chỉ bật lên qua tiếng đàn. Huyền Trân cảm động đến rơi nước mắt, nhưng khi nghe ba người đàn bà luôn luôn túc trực bên trong những ngọn tháp cổ gợi chuyện cô gái hút máu người thì nàng sởn cả gai ốc. Nàng không dám đến gần, mặc dù tim nàng thổn thức vì tiếng đàn u uẩn bi ai của cô gái. Nàng giữ một khoảng cách an toàn, trong khi yêu cầu cô gái ấy đàn thêm mấy bản đàn nữa. Khi tiếng đàn đã dứt, nàng còn muốn lưu luyến một nốt nhạc mê hồn giữa trần gian. Huyền Trân không cầm được nước mắt, lòng nàng tê tái và chân tay cứ rã rượi cả ra. Đó là sự đồng cảm với thân phận bất hạnh của con người. Nhưng rồi nàng không muốn nán lại lâu, khi ba người đàn bà rót vào tai nàng những lời răn đe khiến nàng không sao bình tĩnh cho được. Lúc nàng bước đi, bất ngờ cô gái chạy đến chỗ nàng, ôm lấy chân nàng mà nước mắt tuôn ra thấm ướt cả chân. Ba người đàn bà dùng mọi sức lực để giữ chặt cô, trong khi Huyền Trân vội vã bước đi như chạy. Nàng nhanh chóng rời xa chúng ấy, trở về cung điện, nỗi buồn, thất vọng lẫn sợ hãi còn vương trong lòng. Nàng tự nhủ thầm, trên đời này sao lại có những loại ma quỷ đổi lốt người như thế? Cái tiếng đàn ấy mà ngự trị trong cái nhan sắc ấy thật là uổng phí. Có lẽ thần thánh đã trừng phạt ả đàn bà đã từng làm chuyện sai trái ở kiếp trước chăng? Đoạn nàng nhìn Xuân Nụ và hỏi, em có thể đàn cho ta nghe bản nhạc vừa rồi được không? Cô gái xấu xí ấy hình như có ma quỷ giúp đỡ nên mới có thể phát ra những tiếng đàn xuất thần nhập hóa như thế. Kỹ thuật nhấn nhá điêu luyện chắc không ai có thể bì kịp. Em không thể đàn được hay sao? Liệu có sự khác biệt về âm sắc hay là thang âm của nó? Công chúa thật anh minh, thang âm giao ngũ cung, đệm điệu nhạc của người sa mạc với các âm sắc và nốt nhạc như hò, sự non, sang già, xê, cống non, liêu, nên nghe tiếng trong trẻo, ai oán buồn rầu. Vậy có lẽ người này trước đây đã từng sống ở vùng sa mạc, hay là mơ tưởng đến cuộc sống sa mạc một thuở xa xăm nào đó. Có lẽ nào cô gái này lại là... Huyền Trân đứng phắt dậy, chạy đến chỗ cô gái xấu xí thêm một lần nữa. Lúc đó, cách chưa đầy một canh giờ sau khi nàng rời đi, nàng đi nhanh hơn mọi khi lúc trời đã nhá nhem tối, và những ánh sáng chỉ còn lim dim vật vờ trong các ngôi tháp cũ kỹ ẩm thấp hắt ra những tiếng ai oán não nùng. Nàng hỏi ngay ba người đàn bà, cô gái xấu xí ấy đâu? Thưa hoàng hậu, cô gái ấy vừa mới đi khỏi nơi đây. Đi đâu? Thưa, nói nhanh. Đưa đến huyệt âm hồn. Sao lại đưa đến đó? Thưa, người ta mang cô gái ấy đến đấy để chôn sống, vì hôm nay là ngày cuối cùng cô gái ấy được lưu lại nhân gian nên mới được ban cho ân huệ là gãy đàn lần cuối. Từ sáng đến chiều, cô gái xấu xí ấy chỉ ngồi gãy đàn chứ không màng đến. Huyệt âm hồn ở đâu? Huyền Trân vội vã trở về cung và lệnh cho bọn cung nhân chuẩn bị cho nàng mọi thứ cần thiết để nàng thực hiện một cuộc giải thoát ngay trong đêm hôm nay. Khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, thì đột nhiên quốc vương lại đến. Chưa bao giờ nàng đón tiếp quốc vương với sự lạnh nhạt và thờ ơ như thế. Nhưng đổi lại, quốc vương quyết định ở lại cung điện Vanmiki với nàng trong đêm hôm ấy. Sau khi biết điều này, Huyền Trân như rụng rời cả tay chân. Nàng ở bên quốc vương với sự hồi hộp và lo lắng như cái ngày đầu tiên nàng ở bên ngài trong cung điện này. Nàng cảm nhận hơi men còn nồng trong hơi thở của ngài. Nàng vẫn tỏ ra dịu dàng say đắm. Nàng không bao giờ muốn làm quốc vương thất vọng, nhưng nàng cũng không bao giờ muốn cô gái ấy bị hại. Trong vòng tay của quốc vương, Huyền Trân thủng thức âu lo. Nàng rất lo cho cô gái xấu xí kia. Đó có thể là Cát Tường. Cô gái ấy chính là Cát Tường thật rồi. Nàng đinh ninh như thế, tim nàng đập loạn xạ và tay chân run bắn mềm nhão ra. Nàng cố nhắm mắt giờ như ngủ, Cách duy nhất đối với nàng để thoát khỏi vòng tay của quốc vương, và nàng đã làm thế sau khi nghe tiếng ngáy nhẹ nhàng của ngài sau cuộc ái ân mãn nguyện. Huyền Trân bước ra ngoài trong vẻ mệt mỏi, rũ rượi. Bảy cung nhân vẫn thức chờ nàng để trao cho nàng một thanh kiếm đã tra sẵn trong bao và một bộ áo của hắc y nhân. Nàng nghĩ ngay đến Khắc Chung, chỉ có y mới giúp được việc này. Nàng vội vã rời cung điện Vanmiki để đến chỗ Khắc Chung thật nhanh. Nàng lướt qua những hành lang và cung điện ngập trong bóng tối. Nàng chợt vui khi thấy ánh đèn trong phòng của Khắc Chung vẫn sáng. Sâu trong ánh đèn ấy là Khắc Chung và Mỹ Lan. Sau những chén rượu nồng được quốc vương thết đãi, chàng trở về trong men rượu say túy lúy. Chàng bỗng nhận thấy Mỹ Lan hiện ra trước mắt chàng bằng vẻ đẹp của Huyền Trân, với cái dáng vẻ mong manh dịu dàng khiến chàng không cầm lòng được. Và chàng đã ôm bổng Mỹ Lan vào lòng với những cử chỉ ái ân nồng nàn, miệng chàng luôn luôn gọi hai tiếng Huyền Trân ơi, Huyền Trân hỡi. Huyền Trân toan gõ cửa bằng tất cả sự đường đột và can đảm sau những phút suy nghĩ, nhưng chợt ánh đèn tắt ngấm và những tiếng động bên trong khiến cho nàng từ bỏ mọi ý định ban đầu. Nàng vội vàng chạy đi ra ngoài. Bảy cung nhân đã chuẩn bị sẵn ngựa ở phía cửa nam kinh thành. Nàng leo lên lưng ngựa, hất gót với mục đích duy nhất đến Huyệt Âm Hồn và cứu cô gái xấu xí. Huyệt Âm Hồn là một nơi cách kinh thành Đồ Bàn về phía tây 300 dặm. Đó là một cái đầm nước sình lầy được bao phủ bởi lau sậy và rừng rậm. Những ai có tội xử kính thường bị mang đến huyệt để bỏ vào đầm cho cá sấu ăn thịt. Người Chăm Pa quan niệm ai có tội thật sẽ bị cá sấu xé nát và ăn tươi nuốt sống. Người không có tội mà bị vu khống sẽ được cá sấu tha cho, có thể tìm được cuộc sống ẩn dật ở trong rừng sâu, đồi cao hoặc có thể trở lại nơi cũ. Đó là những điều ba người đàn bà đã mách cho Huyền Trân khi nàng dặn dẻo đủ thứ về cô gái xấu xí và Huyệt Âm Hồn. Huyền Trân cưỡi con tuấn mã chạy nhanh hơn cả khi còn là nàng công chúa bồng bột ở Đại Việt. Nàng lao đi như tên bay bằng sự quyết tâm và nôn nóng. Sự tĩnh lặng và âm u của đêm khiến cho nàng thêm sợ hãi trên đoạn đường gồ ghề lắm đồi dốc. Cảm giác giữa nỗi sợ hãi lẫn nôn nóng bám lấy nàng suốt một đoạn đường dài. Xa xa, nàng nhận ra còn có một chiếc xe ngựa trước mặt. Nàng nghĩ rằng chính đó là chiếc xe chở cô gái xấu xí kia. Nàng chỉ đuổi theo chiếc xe ngựa ấy mà không màng đến bất cứ điều gì. Nàng tập trung tinh thần cũng như sức lực đến cao độ với mong muốn cứu thoát một con người đáng thương theo lời hứa. Chiếc xe ngựa ngày càng gần, rồi nó dừng ngay trước mặt nàng khi một toán người đàn ông lôi một người trong chiếc xe ngựa ra và kéo xốc xếch đi đến chỗ đầm nước. Huyền Trân lao đến thật nhanh trước khi quá muộn. Trong đầm nước, bầy cá sấu đánh hơi thịt sống đang giãy vùng chờ tranh mồi. Toán người đàn ông ấy không thạo võ nghệ nên không phải là đối thủ của nàng, chỉ mấy đường kiếm đã có thể xua chúng đi dễ dàng như trở bàn tay. Nàng chạy đến chỗ cô gái xấu xí mà không hề run sợ gì cả. Cô gái cúi đầu lại tạ mà nước mắt nước mũi dâng tràn ướt cả áo. Huyền Trân ôm cô gái đứng dậy. Nàng đang tìm cách trở về làm sao bí mật và an toàn nhất. Chợt đâu trong đám bờ lau ngọn cỏ ầm ầm ngọn giáo tiếng gươm, tiếng người hô vang như thể đã chuẩn bị từ trước. Huyền Trân cả kinh nắm chặt tay cô gái xấu xí toan tìm đường chạy thoát, nhưng ba mặt là lính tráng và gươm giáo đặt kín cả ba. Chỉ còn một con đường duy nhất là nhảy xuống cái đầm đầy cá sấu đang há miệng chờ đợi kia. Nàng định bụng sẽ dùng uy quyền của một hoàng hậu, nhưng điều ấy chỉ càng thêm lố bịch và nguy hiểm đến thanh danh của nàng, đến quốc gia Đại Việt. Nếu dùng vũ lực chống lại họ, chắc chắn nàng còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, và có thể nàng sẽ bỏ mạng chứ chẳng chơi. Cách họ ra tay hung tợn quyết liệt như thể là lấy mạng nàng cho bằng được. Nhưng rất may lúc ấy Khắc Chung xuất hiện, y đến như thể trên trời rơi xuống. Nàng vừa tức giận vừa vui mừng. Với võ nghệ của Khắc Chung, chàng dễ dàng mở ra một con đường máu để thoát thân cho Huyền Trân và cô gái xấu xí nọ. Cả ba cùng dắt chân lên cổ mà chạy. Huyền Trân thì nắm tay cô gái chạy trước, trong khi Khắc Chung yểm trợ phía sau vừa đánh vừa chạy. Sự khôn ngoan của vị tướng quân tài ba đã khiến cho đám quân hung hăng giấu mặt kia một sự căm tức, và để trả đũa cho hành động vừa rồi là một làn mưa cung tên bắn trả về phía Khắc Chung. Nhưng chàng lại một lần nữa phá tan âm mưu sát nhân của đám người lạ mặt. Khi chàng quay lại thì chính Huyền Trân là người lãnh một mũi tên xuyên vào cánh tay phải của nàng. Khắc Chung cả kinh, liền cõng nàng trên lưng rồi nắm tay kéo cô gái xấu xí kia chạy đi. Đám lính phía sau vẫn không từ bỏ ý định của mình nên chạy ráo riết đuổi theo với rừng gươm giáo và tiếng hò hét làm vang động cả một góc rừng. Ngờ đâu trước mặt xuất hiện một người đàn bà che kín cả mặt, giãy tay ra hiệu cho Khắc Chung đi theo mình. Khắc Chung ngoảnh lại sau lưng ba bề gươm giáo dày đặc như kiến cỏ, chàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bèn vội vã theo sau người đàn bà bí hiểm kia. Người đàn bà đưa cả ba vào trong một đền tháp bỏ hoang, được che phủ bởi những tán lá và bụi rậm, mà như thể thần linh phù phép để không có bất kỳ ai có thể nhận ra được họ. Người đàn bà với đôi mắt to như cái chén và đen thâm thẳm nhìn Khắc Chung với vẻ thân thiện và biết ơn. Tướng quân, người thật tài ba, đúng là quốc vương đã không nhìn lầm người. Ta thật biết ơn tướng quân đã giúp ta chỉ giáo cho hậu vận nước nhà. Bà nói gì tôi nghe không hiểu. Bà, ta không già đến nỗi phải mang hai chữ ấy. Tướng quân là người Đại Việt mà nói tiếng Champa cũng khá đấy. Lúc ấy Huyền Trân trở mình đau đớn, Khắc Chung vội chạy đến chỗ nàng, nhìn vết thương mà lòng không yên. Người đàn bà cũng chạy đến tỏ vẻ thương cảm. Đoạn bà rút trong tay áo lấy ra một lọ nước đổ vào chỗ vết thương và cho vào miệng nàng một viên thuốc đặc chế. Bà nhìn cô gái xấu xí mà không hề tỏ ra ghê tởm. Bà đến chỗ Khắc Chung và nói: Tướng quân, cầu mong cho tướng quân được khỏe mạnh và bình yên. Việc chỉ giáo cho các thái tử là công ở tướng quân, hãy giúp quốc vương được toại nguyện. Bà là... Thôi ta đi đây. Bà đi đâu? Ta phải trở về nơi chốn của riêng ta để tìm sự thanh thản trong tâm hồn. Mọi người nhớ lần theo con đường này, cứ hướng đông mà đi, sẽ về được kinh thành trước khi trời sáng. Có duyên thì gặp lại. Khắc Chung muốn hỏi đôi điều, nhưng người đàn bà lạ mặt đã bước đi về hướng Tây rồi nhanh chóng chìm khuất trong bóng đêm. Cô gái xấu xí nhỏ lệ xót thương cho Huyền Trân, trong khi nàng từ từ đứng dậy, dục mọi người trở về trước khi trời sáng. Chính Khắc Chung cũng không sao hiểu được có phép màu nào đã giúp nàng tỉnh lại một cách bình thường. Cô gái xấu xí chỉ tay vào lọ nước của người đàn bà lạ mặt như để nói rằng đó là phép màu đã cứu Huyền Trân thoát khỏi lưỡi hái của tử thần sau khi bị tên độc. Cả ba vội vã trở về trước khi tiếng con gà rừng gáy vang. Khắc Chung lặng lẽ nhìn Huyền Trân đưa cô gái xấu xí kia về cung điện Valmiki mà lòng ngổn ngang, lo lắng không yên. Huyền Trân đưa cô gái xấu xí kia cho 7 cung nhân chăm sóc ở một nơi bí mật trong cung điện và dặn dò họ phải để mắt đến cô gái và không để ai trông thấy. Nàng vội vã lau vết thương rồi nhẹ nhàng bước lên long sàng bên cạnh quốc vương trong khi ngài vẫn đang say giấc nồng. Nàng cảm nhận hơi ấm của Khắc Chung còn vương trên lồng ngực của nàng lúc y cõng nàng chạy trốn. Lúc ấy nàng cảm thấy thương mến y hơn là giận dữ. Nàng chợt giật mình khi quốc vương ôm nàng vào lòng và gọi tên nàng một cách trìu mến, cái tên mà ngài đã chọn để tấn phong cho ngôi vị hoàng hậu tối thượng của ngài, hoàng hậu Paramekvari. Chương 11. Huyền Trân ngày nào cũng gọi 7 cung nhân đến gặng hỏi xem cô gái xấu xí kia ban đêm có làm điều gì lạ không, nhưng bọn họ chỉ cho rằng đó là một cô gái tuy xấu xí nhưng tốt bụng, hay sầu não và thường lấy nước mắt tiếng đàn để tâm sự. Giữa lúc ấy, nàng rất mong Lâm Phương đến chỗ nàng để xem cô gái kia có phải đích thực là Cát Tường hay không. Nhưng khoảng thời gian này, nàng không hề nghe một chút manh mối gì về hắn. Nàng vẫn mong một ngày hắn sẽ đến và đôi uyên ương ở thôn Palay Hamut được trùng phùng như đoạn kết có hậu của một chuyện tình. Nàng như thấy niềm hy vọng ấy thành sự thật vào một ngày không xa khi mà vết thương nơi cánh tay của nàng vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Nàng vẫn thầm mang ơn người đàn bà lạ mặt hôm nọ và ngỡ rằng thần linh đã đến cứu nàng. Nàng đã tìm đến sự bình lặng trong tâm hồn khi cô gái xấu xí ấy dạo cho nàng nghe những khúc đàn có lúc trong trẻo như giọt sương mai, có khi bi ai như giọt nước mắt. Mỗi một cung giai đều gợi cho nàng một cảm xúc, một kỷ niệm và tình cảm riêng. Nàng nhận ra cô gái xấu xí ấy không phải là con ma rút đầu như lời du khống của ba người đàn bà ở ngôi tháp cổ. Trong những tiếng đàn của cô gái ấy như ẩn chứa một nỗi niềm uất ức không thể diễn tả hết bằng những cung bậc, và khi nỗi niềm ấy trỗi dậy thì nước mắt của cô gái lại tràn ra ướt đẫm cả khăn che trùm mặt. Trong đôi mắt sâu thóp ấy như ẩn chứa những nỗi niềm riêng tư mà tiếng đàn dù tinh tế và điêu luyện cách mấy vẫn không đủ sức diễn tả. Huyền Trân trở về phòng khi nàng nghe tin có hoàng hậu Tapasi đến thăm. Không chỉ có mình hoàng hậu Tapasi mà còn có hoàng phi Thanh Chi và công chúa Savani xinh đẹp. Hoàng hậu Tapasi tỏ vẻ lo lắng khi bà nhận ra sắc diện nhợt nhạt xanh xao của nàng. Bà cũng gửi lời của Thái tử Chế A Đa Bà Niêm hỏi thăm sức khỏe của nàng với tất cả sự thành kính và lòng ngưỡng mộ. Huyền Trân cúi đầu chắp tay tại lạ, nàng không giấu được vẻ vui mừng khi biết hoàng hậu Tapasi và Thái tử Chế A Đa Bà Niêm đã quan tâm đến nàng. Nhưng công chúa Savani thì có thái độ rất kiêu căng, và thái độ ấy biểu lộ qua đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Cái nhìn ấy hệt như của hoàng phi Thanh Chi trong những ngày đầu gặp nàng. Công chúa Savani bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng sự khiêu khích. Tiếc thật, hôm nay tiểu nữ muốn tận mắt chứng kiến tài nghệ bắn cung của hoàng hậu, nhưng thật không phải lúc. Hoàng hậu Tapasi liền mắng yêu cô con gái. Savani, con thật không phải phép, hoàng hậu Paramekvari không được khỏe, vậy mà... Huyền Trân đưa tay ra hiệu, nàng không muốn làm phật lòng một cô công chúa xinh đẹp, lanh lợi và sắc sảo như Savani. Nàng nói, thưa hoàng hậu, muội rất muốn thử xem tài bắn cung của mình có được như xưa hay không. Giả lại, làm đẹp lòng vị công chúa xinh đẹp và giỏi giang này thì muội không nỡ chối từ. Hoàng phi liếc mắt chua ngoa, nếu hoàng hậu không được khỏe thì cứ ở lại. Savani chớp lấy ngay cơ hội mà không để một ai nói thêm điều gì. Vậy nhé, chúng ta đến võ đường xem hai vị thái tử ca ca tập luyện, nhân tiện cùng thi bắn cung cho vui. Huyền Trân chắp tay đồng ý, bảy cung nhân chắp tay cúi đầu theo. Trong lòng của họ, ai cũng lo lắng cho Huyền Trân vẫn còn đang thấm mệt vì vết thương chưa lành lặn hẳn. Rồi họ cất bước theo sau cùng với Amy, các nữ tỳ của hoàng hậu Tapasi, hoàng phi Thanh Chi và công chúa Savani. Đến nơi, tất cả cung nữ đều ở bên ngoài võ đường, chỉ có hoàng hậu Tapasi, hoàng phi Thanh Chi, công chúa Savani và Huyền Trân cùng với Amy bước vào. Thấy họ, khắc chung cùng hai vị thái tử cúi đầu chào, Savani đã không giấu được sự vui mừng, liền chạy đến chỗ Chế A Đa Bà Niêm tay bắt mặt mừng. Hoàng hậu Tapasi đã có những lời nhắc nhở cô công chúa yêu quý của mình. Đoạn bà đổi sắc diện tươi vui để chúc mừng khắc chung và nói những lời động viên dành cho Chế Chí và Chế A Đa Bà Niêm. Ngay sau đó, công chúa Savani đến trước mặt Huyền Trân và thẳng thừng đưa ra lời thách đố. Hoàng hậu Paramekvari xin được mạn phép cùng lệnh bà cầm cung tiễn. Khắc chung vội chạy đến chỗ công chúa Savani và nói, công chúa đúng là bậc anh hào khí phách hơn người. Thần có thể thay mặt hoàng hậu Paramekvari để cùng tỷ thí với công chúa được chăng? Ai cũng biết tướng quân tài ba hơn người, ta chỉ là bậc hậu sinh sao dám thi thố với trưởng bối. Nhưng thần sẽ bắn bằng cách bịt kín hai mắt lại. Như thế thì có ích gì? Ai cũng biết người luyện võ tinh thông thính hơn thị đấy ư. Lúc ấy Chế A Đa Bà Niêm liền bước đến và nói, hoàng muội, ta có thể thay mặt thiếu sư tỷ thí cùng muội. Muội và huynh cùng đấu thì còn gì là thú nữa, giả lại chúng ta còn lạ gì sở trường sở đoản của nhau. Huyền Trân nhẹ nhàng đến chỗ công chúa Savani và nói, đừng vòng vo mãi, ta bắt đầu được rồi chứ. Công chúa Savani bước vào bục rồi dương cung bắn vào hồng tâm ba phát như ba. Huyền Trân không nghĩ rằng nàng sẽ bắn được như thế dù chỉ là một phát. Cánh tay phải của nàng đau buốt khi phải dương cung. Nàng cố gắng hết sức mình, không phải vì chuyện thắng thua mà vì một ý nghĩa. Nàng muốn tất cả những người hiềm khích và ác ý với nàng phải thừa nhận sự can đảm cũng như kiêu hãnh của nàng. Và nàng đã bắn thành công khi ba mũi tên cắm ngay vào một điểm ở hồng tâm. Khi bắn xong, toàn thân thể nàng ê ẩm, mặt mày nàng xanh mét, nàng thấy say sẩm cả người. Những giọt máu nơi vết thương chưa lành ứa ra và nhỏ giọt trên sàn võ đường. Nàng ngã trên tay của Khắc Chung và Chế A Đa Bà Niêm trước sự sững sờ của hoàng hậu Tapasi, trước sự thỏa mãn của hoàng phi Thanh Chi và công chúa Savani và trước sự vô tình của Chế Chí và Amy. Huyền Trân chợt tỉnh khi nàng nhận ra mình đang ở cung điện Van Miki và trong sự chăm sóc tận tình của quốc vương Chế Mân. Ngài vừa mắng công chúa Savani một trận ra trò, ngay cả hoàng hậu Tapasi, hoàng phi Thanh Chi, Amy cũng không khỏi liên lụy. Quốc vương đã dành cho nàng những tình cảm yêu thương chân thành nhất, ngài ở bên nàng suốt cả ngày đến tối. Huyền Trân thấy mình khỏe mạnh không phải vì những thứ thuốc đặc chế, mà bởi tình yêu của quốc vương. Nàng cảm động đến rơi cả lệ, nghẹn ngào không nói được lời cảm ơn. Lúc ấy, tim nàng rung lên với cảm giác yêu thương chân thực nhất. Nàng thấy yêu ngài hơn bao giờ hết. Nàng đang rung động và nhịp tim của nàng đang xao xuyến bâng khuâng. Quốc vương nhận ra điều ấy, ngài lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng, ôm nàng vào lòng. Nàng chìm đắm trong giây phút của tình yêu thương. Vậy mà bấy lâu nàng chỉ nghĩ đó là trách nhiệm và bổn phận hơn là tình yêu chân thực xuất phát từ trái tim của nàng. Trong phút giây hòa nhập tâm hồn của hai người, bất ngờ xuất hiện kẻ thứ ba. Đó là một tên thích khách đội lốt thầy cúng Pa Sê. Hắn kề sát lưỡi kiếm sắc bén mà chỉ một gang tấc là có thể lấy được đầu của quốc vương. Sự uy hiếp của tên liều lĩnh đã khống chế được rừng gươm giáo của đội thị vệ thân cận của quốc vương. Huyền Trân nhận ra Lâm Phương với ánh mắt rồ dại như một con thú hoang. Sự điên loạn của hắn khiến nàng phải rung lên vì khiếp sợ. Nàng sợ hắn sẽ giết hại quốc vương. Nàng không thể để hắn giết chết quốc vương. Nàng đã múa ba tấc lưỡi và dùng những lời dụ dỗ hay nhất để mong hắn buông kiếm, nhưng rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hắn chỉ muốn chết, và trước khi chết hắn muốn giết kẻ đã đẩy hắn rơi vào cảnh ngộ như thế này. Huyền Trân cúi đầu trước mặt hắn, nhưng Lâm Phương thẳng thừng mắng nhiếc nàng là kẻ đồng lõa với quốc vương. Hắn dọa sẽ giết nàng sau khi đã xuống tay giết Chế Mân. Giữa lúc ấy, từ trong chốn thâm cung của cung điện Valmiki xinh đẹp nhưng sắp biến thành mồ chôn của quốc vương Chế Mân và hoàng hậu Paramekvari, bỗng vang lên một khúc nhạc ai oán não nùng mà không ai trong lúc căng thẳng như sợi đằng sắp đứt có thể động lòng hay mở lòng mình ra mà thưởng thức cho đặng. Chỉ duy nhất một mình tên thích khách là động lòng. Hắn khóc. Hắn không thể manh tâm giết người khi mà tiếng lòng hắn xao động theo tiếng đàn. Hắn ném thanh kiếm xuống đất, định bỏ đi, trong khi rừng gươm giáo kề sát vào người hắn, hòng kết điểu một kẻ phạm tội tày đình. Hắn kịp nói được hai chữ "cát tường" trước khi bị đem vào ngục tối. Huyền Trân chạy đến ôm chầm lấy Chế Mân nức nở. Nàng đã ngỡ mất ngài mãi mãi. Nàng ngỡ sẽ mất ngài khi mà con tim nàng đã rung động thực sự trong vòng tay ân ái của ngài. Chỗ nàng có người đàn hay đến thế sao? Ta nghe hình như tiếng đàn này, đó là tiếng đàn của Xuân Nụ, một trong bảy cung nữ của thần thiếp. Sao Xuân Nụ lại đánh xuất thần đến thế? Có lẽ thần linh đã giúp ngài tiêu diệt cái ác bằng tiếng đàn ai oán và tuyệt vời như thế. Sau khi quốc vương trở về cung điện của ngài, Huyền Trân vội vã đến chỗ cô gái xấu xí. Nàng lên tiếng trách mắng bảy cung nhân đã để cô gái ấy đàn trong khi quốc vương ở đây. Nếu sự thể ngài biết được, hoặc là tin tức này lọt vào tai của những người như Hoàng Phi Thanh Chi, Hoàng hậu Tapasi và với công chúa Savani, thì nàng sẽ gặp rắc rối. Bảy cung nhân gục đầu chịu tội, trong khi cô gái xấu xí chạy đến chắp tay như thể van xin Huyền Trân hãy tha cho bọn họ. Và rồi cô gái ấy bước ra ngoài cửa như là sẽ ra đi để khỏi liên lụy đến bất kỳ ai ở đấy. Huyền Trân có thể đọc được những biểu hiện và cử chỉ ấy qua đôi mắt của cô gái. Cát tường! Huyền Trân gọi hai chữ ấy trong sự ngỡ ngàng của bọn cung nhân. Còn cô gái xấu xí quay lại và chạy đến bên nàng, cảm động đến rơi cả lệ. Huyền Trân vuốt ve mái tóc rối trên gương mặt xấu xí của cô gái rồi nói: Cát tường, chính là Cát tường cô nương thật rồi. Cô gái xấu xí gật đầu. Huyền Trân lại tự trách mình: sao ta không sớm nhận ra chứ, ta thật có lỗi với cô nương. Cô gái lại lắc đầu. Huyền Trân cảm động rơi cả lệ. Bây giờ ta nhận ra hai người thì đã quá muộn. Lâm Phương đã bị giam vào ngục tối và chắc chắn y sẽ phải chịu tội chém trong nay mai. Cô gái xấu xí khóc, nắm lấy đôi chân của Huyền Trân mà lại lấy lại để. Huyền Trân xoa đầu cô gái và nói: Cát tường, Lâm Phương, ta sẽ tái hợp cho hai người. Vừa lúc ấy, hai nữ tỳ bước vào báo có hoàng hậu Tapasi đến. Huyền Trân vội vàng lau nước mắt rồi bảo bọn cung nhân đưa Cát tường vào bên trong. Nàng nhẹ nhàng sửa lại khăn áo để nghênh tiếp hoàng hậu Tapasi. Bà vừa vào đã đến bên nàng, theo sau còn có hoàng phi Thanh Chi, công chúa Savani và Amy. Hoàng hậu Tapasi đến trước mặt nàng, bà nói: hoàng hậu thật quả cảm, đã dám lấy thân mình che chở cho quốc vương và dùng miệng lưỡi để dụ dỗ tên thích khách. Hoàng phi Thanh Chi liếc một vòng khắp cung điện Valmiki như để tìm một cái gì đó rồi buông miệng nói lời bóng gió: muội nghe nói có người khẩy đàn dụ tên thích khách liều lĩnh và hung tợn, ai mà có thể đàn hay đến nỗi một tên thích khách có thể động lòng. Hoàng hậu Tapasi lại nói: chuyện này thực hư thế nào? Huyền Trân chắp tay cúi đầu thưa: đúng là tên thích khách sau khi nghe tiếng đàn của Xuân Nụ đã động lòng trắc ẩn, có lẽ hắn đã điên chăng? Hoàng phi Thanh Chi lại nói: vậy có thể cho Xuân Nụ vào dạo khúc đàn xuất quỷ nhập thần ấy được chăng? Huyền Trân đưa tay ra lệnh cho gọi Xuân Nụ vào. Xuân Nụ xưa nay chỉ giỏi gõ phách hát chèo, nhưng cái ngón đàn thì chỉ qua quýt vài đường cho vui chứ chẳng dám bì được ai. Nhưng Huyền Trân đã ra lệnh thế thì người thục nữ xứ Kinh Bắc phải làm hết mình. Cô ngồi trên một chiếc chiếu, tay gõ vào phách, miệng râm ran mấy khúc ả đào, rồi lại đứng dậy tinh nghịch nhảy múa lượn vòng qua lại như thầy bóng ca in lúc lên đồng. Hoàng Phi trố mắt kinh ngạc. Với cái lối ấy mà có thể dụ được tên thích khách ư? Hoàng hậu bĩu môi cười. Cái tên liều lĩnh ấy chắc là điên thật, nhưng dù sao quốc vương đã bình an vô sự thì ta an tâm rồi. Hoàng hậu và Hoàng Phi bỏ đi, trong khi công chúa Savani tiến lại gần chỗ Huyền Trân sau một hồi im lặng, ném một cái nhìn đầy đanh đá và chua ngoa. Đừng tưởng rằng dựa thế phụ vương ta để ức hiếp ta là giỏi. Hãy đợi đấy, Savani này không bao giờ tha thứ cho bà, đồ rắn độc. Huyền Trân lạnh tím cả người. Câu nói của cô công chúa xinh đẹp được quốc vương yêu quý nhất khiến nàng không sao yên lòng được. Đến cả mấy ngày sau đó, mỗi khi có ai trong cung nhắc đến công chúa Savani là nàng nổi cả gai ốc. Vẻ ngoài xinh đẹp và mồm mép chua ngoa của cô gái vừa tròn 16 tuổi ấy còn đáng sợ hơn vẻ xấu xí trên gương mặt của Cát Tường. Nàng không sao ngờ rằng công chúa Savani và nàng lại có một sự xung khắc quyết liệt đến như thế, trong khi nàng cứ ngỡ rằng nàng và cô công chúa ấy có một sự đồng cảm về tính cách cũng như về tâm trạng. Bởi nàng cũng biết Savani sắp được Mân Dương gả cho con trai hoàng gia người Java ở Nam Dương hòn đảo và cũng là người nhà của hoàng hậu Tapasi. Một cuộc hôn phối để thắt chặt nền hòa bình giữa hai dân tộc. Mà hơn ai hết, công chúa Savani đang và sẽ xem như là trách nhiệm của cả cuộc đời mình. Chỉ còn 3 ngày nữa là tên tử tội Phó Lâm Phương lên đoạn đầu đài. Đó là hình phạt dành cho một tên thích khách dám cả gan hành thích quốc vương. Huyền Trân được biết tin này khi chính quốc vương cho biết tên thích khách họ Phó kia muốn nghe tiếng đàn của Xuân Nụ dù chỉ một phút ngắn ngủi, rồi y sẽ mãn nguyện mà ra đi. Huyền Trân nghe tin mà hồi hộp và cảm động đến không thể cầm được nước mắt. Nàng làm sao thế? Chế Mân vuốt tóc và lựa lời an ủi. Nàng lại dư nước mắt khóc cho kẻ hành thích trẫm ư? Không, thiếp. Thiếp có điều này không biết có nên thưa với chúa công hay không. Ta và nàng đã làm vợ chồng bấy lâu nay thì còn điều gì để giấu nhau nữa. Thiếp trăm ngàn van xin chúa công hãy tha cho Lâm Phương. Nàng đang nói gì thế? Nàng bảo ta tha chết cho tên thích khách đã bao phen hành thích ta ư? Hay là xin quốc vương hãy nghĩ lại? Đó là quyết định của ta. Luật lệ của vương triều họ Chế không bao giờ có sự thay đổi dù bất kỳ lý do nào. Vậy thiếp có thể theo Xuân Nụ đến chỗ Lâm Phương một lần sau cuối. Tùy ý của nàng, nàng muốn làm gì cũng được, miễn là không hại đến thanh danh và địa vị của một hoàng hậu tối thượng. Trong lòng ta, nàng vẫn mãi là hoàng hậu Paramekvari như ngày nào. Quốc vương Chế Mân bỏ ra ngoài với sự giận dỗi. Đây là lần đầu tiên ngài không bằng lòng vì nàng. Nàng đã hạ mình để xin ngài một điều nghe có vẻ nghịch lý và hoàn toàn đi ngược với những giới nghiêm của các vị tiên đế, tiên vương Champa bao đời nay đã định ra. Nhưng bất chấp mọi lời can gián và luật lệ, Huyền Trân vẫn đưa Cát Tường trong lốt của Xuân Nụ đến chỗ Lâm Phương. Nàng vẫn muốn hai người họ được gặp nhau dù chỉ một lần sau cuối. Nàng đưa đàn cho Xuân Nụ cầm như là một cách đánh lừa mọi con mắt tò mò tọc mạch xung quanh. Rồi nàng bảo Cát Tường trà trộn vào đám 6 người cung nhân để dễ dàng đến chế Lâm Phương nếu xảy ra sự cố gì đấy trên suốt đường đi. Dù nàng chuẩn bị chu đáo như thế, nhưng vẫn không qua được sự kiểm soát nghiêm ngặt của lính canh ngục khi họ dễ dàng phát hiện ra kẻ lạ mặt trong 7 cung nhân của nàng và 1-2 đòi xem tận mắt Cát Tường. Huyền Trân không thể chống lại họ vì nàng cũng biết luật lệ của cai ngục đã được các tiên vương định ra, ngay cả Mân Vương cũng không thể biến cải được. Nhưng giữa lúc ấy Huyền Trân khéo léo nói, đây chỉ là một cô gái, việc gì các ngươi phải làm rối lên thế, còn có ta ở đây cơ mà. Bẩm hoàng hậu, nếu là cô gái thì có thể cho chúng thần xem mặt biết hình, lỡ như có kẻ xấu trà trộn vào thì cô gái này theo đạo Hồi nên không thể tùy tiện cho xem mặt được. Người này hành tung rất lạ và quái dị, chưa từng gặp bao giờ nên không thể cho vào. Vậy thì ngươi muốn gây khó dễ với ta ư? Thưa, đấy là lệnh. Hoàng Phi Thanh Chi xuất hiện, hình như người đàn bà này đã đợi sẵn ở một góc nào đấy. Cùng đi với thị còn có công chúa Savani. Hoàng Phi liếc mắt nhìn Cát Tường rồi nói, ta có thể xem mặt cô gái này được chứ? Huyền Trân cứng cả lưỡi, nhưng nàng chợt nghĩ người đàn bà quỷ quyệt này lại là cứu cánh cho Cát Tường. Trong khi nàng tỏ ra nhẹ nhõm thì sự giận dỗi hiện ra trên đôi mắt của Cát Tường. Mối thù hận xa xưa vẫn còn nguyên vẹn trong đôi mắt của cô gái thôn Palay Hamot. Nàng ghé vào tai Cát Tường và nhủ thầm: "Hãy nghe ta, dù thế nào thì cô nương cũng không được làm bất cứ điều gì trái quấy đấy." Rồi nàng quay sang chỗ Hoàng Phi và nói: "Xin mời Hoàng Phi." Thanh Chi kéo Cát Tường vào trong một căn phòng kín và sờ soạng khắp người cô gái. Vừa kéo tấm khăn che mặt ra ngoài thì không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Thị chạy ra ngoài với một vẻ hốt hoảng như thể vừa gặp ma, và thị bỏ chạy đi như bị ma rượt. Công chúa Savani chẳng thể hiểu được gì ngoài việc chạy theo Hoàng Phi Thanh Chi lựa lời an ủi. Huyền Trân liếc mắt nhìn tên cai ngục rồi nói: "Ta có thể vào được rồi chứ?" Từ bên ngoài, mọi người chợt nghe những lời người đàn ông trong ngục vừa vỗ tay vừa nghêu ngao hát: "Ai đến từ đằng kia ai đó, đẹp lòng ta hình như một người mà ta đã mến yêu từ khi còn ẵm ngửa, nay đã thuộc về người khác rồi, tiếc quá trời ơi." Chú thích: ca dao chăm. Hết chú thích. Cát Tường rõ lệ khóc lóc, lệ ướt đẫm cả khăn áo. Cát Tường vội lấy chiếc đàn tì trên tay Xuân Nụ và ngồi vào một góc so dây khẩy đàn. Người trong ngục nghe xong khóc róng lên, rồi từ trong cõi lòng của hai con tim, một bên ngoài và một trong ngục tối, cất lên tiếng gọi cùng một lúc bốn chữ: "Lâm Phương, Cát Tường." Huyền Trân cắt ngang tâm sự của hai người trong dòng lệ xót bằng một lời hứa rằng chỉ trong đêm nay chính nàng sẽ giải thoát cho cả hai.